Ba La Mã Minh Tông. Kinh này lấy tín nguyện trì danh làm tông. Tại sao gọi là trì danh? Trì danh chính là trì niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, cũng giống như hạt thanh châu bỏ vào nước đục thì nước đục sẽ trong ngay. Niệm danh hiệu Phật cũng giống như vậy. Chúng sanh vọng tưởng lăng xăng không biết là bao nhiêu, không lúc nào ngừng nghỉ, giống như sóng trào ở biển cả không lúc nào dừng. Khi danh hiệu Phật vào trong tâm loạn thì tâm loạn cũng trở thành tâm Phật, vì niệm một tiếng Phật trong tâm sẽ có một niệm Phật. Các vị niệm Phật, Phật cũng niệm các vị, cũng như gửi điện báo cho Ngài A Di Đà, đó là cảm ứng đạo giao. Các vị không niệm Phật thì Phật sẽ không thâu nhận được, cho nên cần phải trì danh. Trì danh niệm Phật là một pháp môn rất trọng yếu trong thời mạt pháp, cho nên có rất nhiều người niệm Phật, nhưng chớ nên xem thường pháp môn niệm Phật này. Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ khi niệm một tiếng Phật, từ miệng Ngài hiện ra một hóa Phật, lúc ấy chỉ ai có ngũ nhãn lục thông mới thấy được, cho nên công đức niệm Phật thật không thể nghĩ bàn. Hơn nữa, khi các vị niệm Phật, trên đầu các vị sẽ phát ra ánh sáng. Một khi ánh sáng phát ra, thì yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ co giò chạy xa. Cho nên công đức niệm Phật thật là không thể nghĩ bàn, đó là trì danh niệm Phật. Trì tức là trì chí, giữ lại, cũng chính là thọ trì, cũng chính là như trong sách Trung Dung nói, toàn quyền phục ưng, tâm tâm niệm niệm luôn ghi nhớ, trì danh hiệu nào? Trì danh hiệu A-di-đà Phật, tức là niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Pháp môn niệm Phật có bốn cách. 1. Quán tưởng niệm Phật. 2. Quán tượng niệm Phật. 3. Thật tướng niệm Phật. 4. Trì danh niệm Phật. 1. Quán tưởng niệm Phật chính là quán tưởng toàn thân sắc vàng của Phật A Di Đà tướng hảo quang minh không sánh bằng. Toàn thân của Phật A Di Đà phóng ra ánh sáng sắc vàng. Tướng hảo là thành tựu công đức viên mãn đầy đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp. Ánh sáng của Ngài không chi sánh đối. Xem thấy tướng sáng trắng giữa chặng mài của Phật A Di Đà to lớn xoay quanh như năm hòn núi Tu Di. Mắt của Ngài to như bốn biển lớn, cho nên quý vị làm sao thấy hết được thân to lớn của Ngài. Ở trong ánh sáng của Phật A Di Đà hóa hiện ra rất nhiều Phật. Chẳng những hóa ra hình tượng của Phật mà còn hóa hiện ra hình tượng của Bồ Tát nữa. Phật A Di Đà có 48 lời nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, khiến đều lên chính phẩm sen vàng được giải thoát. Chính phẩm có thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, trung thượng phẩm, trung trung phẩm, trung hạ phẩm, hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm, hạ hạ phẩm. Chính phẩm này trong mỗi phẩm hoa sen, mỗi phẩm lại chia làm chính phẩm, thành ra 9 nhân 9 bằng 81 phẩm. Chúng sanh nào sanh trong 81 phẩm này tất đều đến bờ bên kia, niết bàn. 2. Quán tượng niệm Phật. Đó là cúng dường một tôn tượng Phật A Di Đà. Niệm Phật cách này chính là quán nhìn tượng Phật A Di Đà, càng lâu càng kỹ mới được thành công. 3. Thật tướng niệm Phật chính là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Các vị muốn không niệm cũng không được. Nó giống như dòng nước, tự mình ở trong đó nên niệm ra Phật. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Miên miên mật mật đạt đến cảnh giới ấy chính là niệm Phật tam muội, cũng chính là thật tướng niệm Phật. 4. Trì danh niệm Phật tức là chuyên niệm Phật A-di-đà, mở miệng, ngậm miệng, động tĩnh đều niệm A-di-đà. Niệm cần phải niệm cho rõ ràng, lỗ tai phải nghe cho rõ ràng, tâm cũng phải nhớ cho rõ ràng. Ba nghiệp, thân, khẩu, ý, thanh tịnh niệm Phật, tâm không vọng tưởng, miệng không có bốn nghiệp ác, mắng chửi, nói thêm, nói láo, nói đâm thọc. Thân không có ba nghiệp ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ý không tham, sân, si. Đó là dùng ba nghiệp thanh tịnh để niệm Phật. Thân, khẩu, ý, thanh tịnh mà niệm Phật, thì nhất niệm thanh tịnh, nhất niệm Phật, niệm niệm thanh tịnh, niệm niệm Phật. Có câu: tâm thanh nước hiện trăng, ý tịnh trời sạch mây. Niệm cho đến được niệm Phật tam muội, nghe thấy gió thổi cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, nghe tiếng mưa rơi cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, nghe mọi thứ âm thanh cũng đều là tiếng niệm Phật. Đó là nước chảy, gió lay, diễn ma ha. Tiếng nước chảy, tiếng gió lay đều là Nam Mô A Di Đà Phật cả. Vì thế Tô Đông Pha có câu: tiếng khe đều là lưỡi rộng dài, màu núi khắp cùng thân thanh tịnh. Âm thanh trong trẻo, nước khe róc rách đều phát xuất từ tướng lưỡi rộng dài, quảng trường thiệt. Đó là vô tình thuyết pháp. Núi non cùng màu sắc đều là thanh tịnh thân. Đó là non xanh, mây trắng, hoa vàng, trúc biếc, đều là pháp thân biến hiện. Đây chính là được niệm Phật tam muội dạy. Niệm không gián đoạn, nghĩa là suốt ngày từ sáng đến chiều đều là niệm Phật, niệm A-di-đà. Trước đây tôi có viết một bài kệ: niệm Phật niệm hoài không gián đoạn, hồng danh đồng khởi tại tâm can, tạp niệm không sanh tam muội được, giảng sanh tịnh độ có phần sang. Trọn ngày chán nản ta bà khổ, tâm niệm hồng trần dứt sạch quang. Cầu sanh cực lạc luôn trong ý, nhiễm niệm dứt trừ toàn niệm tịnh. Đây là sự hữu dụng của pháp môn niệm Phật. Đắc được niệm Phật tam muội thì chắc chắn có hy vọng giảng sanh Tây Phương cực lạc. Đã dứt hết lòng trần của thế gian, không còn có tâm dâm dục, cũng không có tâm tranh danh đoạt lợi. Tất cả tâm duyên bên ngoài thế giới này đều buông bỏ hết, xem tất cả đều là giả dối, buông bỏ nhiễm tâm, quay về tịnh độ. Bài kệ này chính là thuyết minh đạo lý niệm Phật đấy. Trì danh niệm Phật giống như là cầm một vật gì, phải luôn cầm chắc trong tay mới được. Cho nên mỗi ngày đều phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để xua đuổi những tạp niệm của chính mình. Niệm Phật là pháp môn lấy độc trị độc, vọng tưởng là một thứ độc, trì danh niệm Phật cũng là một thứ vọng tưởng. Đó là lấy vọng tưởng để ngăn vọng tưởng, cũng giống như trong quốc gia dùng binh lính để ngăn binh lính, dùng chiến tranh để dứt chiến tranh. Nếu muốn diệt hết vọng tưởng thì phải thường niệm Phật. Khi vọng tưởng diệt hết thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Trì danh niệm Phật đứng hàng thứ ba trong năm huyền nghĩa của tông Thiên Thai. Bốn La Mã, lực dụng. Bộ kinh này có năng lực gì? Đó là bất thối. Bất thối có tác dụng gì? Chính là giảng sanh. Được giảng sanh thì có thể được bất thối chuyển. Tu các pháp môn khác đều không được an toàn lắm, vì không có bảo hiểm. Giống như trì chú tụng kinh được mấy năm, cảm thấy không có tiến bộ thành tựu gì, rồi ngưng không trì tụng nữa, đó là thối lui. Hoặc giả đời này không lui sục mà đời sau lại lui sục. Như hiện tại có lẽ rất tinh tấn tụng kinh, trì chú, nhưng sao lại thối lui mà bỏ xuôi đi? Tại sao thế? Bởi vì La Hán còn mờ mịt khi trụ thai, Bồ Tát còn mê khi cách ấm, nên đừng nói chi đến phàm phu. La Hán một khi trụ thai cũng có thể quên mất thần thông đã có, Bồ Tát một khi đầu thai cũng bị mê đi. Nếu gặp được thiện tri thức chỉ điểm cho phương pháp tu hành, bèn có thể khai ngộ. Nếu không gặp được thiện tri thức chỉ điểm cho, thì đời này sẽ bị lui sục, đời sau càng lui sục thêm, và sẽ không dễ gì phát lại được tâm Bồ Đề. Nhưng nếu giảng sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây, thì không còn bị lui sục nữa, chỉ có một mực tiến tới, còn đạt được bốn thứ bất thối: vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối và cứu cánh bất thối. Một, vị bất thối. Khi sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây sẽ chứng được quả vị Phật. Nếu sanh về nước kia, các vị được hóa sanh trong hoa sen. Khi hoa sen ấy nở sẽ thấy Phật, nghe pháp, chứng nhập vô sanh pháp nhẫn, không còn bị đọa lạc nữa. Hai, hạnh bất thối. Có một số người đời này tu hành tinh tấn, đời sau lại biến nhát, đó là tu hành không có tâm lâu dài. Nhưng sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây sẽ không bị biến trễ nữa, mà chỉ có tinh tấn dõng mãnh tiến lên. 3. Niệm bất thối. Ví như người tu hành ở thế giới Ta Bà, hôm nay nghĩ đến siêng năng tu hành nên sanh niệm tinh tấn. Tinh tấn được một thời gian, cảm thấy khổ cực quá, rồi nghĩ, chi bằng nghỉ ngơi cho được thoải mái, rồi không tinh tấn nữa. Ý niệm lười biếng bắt đầu khởi sanh, hạnh dầu không thối, nhưng ý niệm đã thối rồi. Trong quá trình mấy mươi năm ngắn ngủi này, người ta thường có tâm biến lười nhiều hơn tâm tinh tấn, nên tránh sao không có niệm thối chuyển cho được. Khi sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây, ngày đêm sáu thời đều nghe thuyết pháp, nên không thể nào có ý niệm khiến thối thất tâm Bồ Đề. 4. Cứu cánh bất thối. Khi sanh về thế giới Cực Lạc, được hóa sanh trong hoa sen, nên không lúc nào lui sục được. Không lui sục là không lui rớt về địa vị phàm phu hoặc quả vị nhị thừa. Một khi sanh về thế giới Cực Lạc thì sẽ được bốn thứ bất thối. Cho nên lớp huyền nghĩa thứ tư là lấy giảng sanh bất thối làm lực dụng của kinh này. Năm La Mã phán giáo. Lớp huyền nghĩa thứ năm là phán giáo. Phán là bình luận, phê phán. Kinh A-di-đà thuộc về tạng nào? Kinh này thuộc về kinh tạng trong ba tạng kinh, luật, luận. Kinh có nghĩa là thường, vì hằng thường không biến đổi. Khi Phật Pháp diệt hết, bộ kinh này vẫn còn lưu lại trên thế gian hơn 100 năm để độ thoát vô lượng, vô biên chúng sanh. Đó cũng là điểm khác nhau giữa kinh này với các kinh khác. Căn cứ vào ba thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát mà phê phán, thì kinh này thuộc về Bồ Tát thừa. Cơ duyên được độ đều là Bồ Tát có đủ căn tánh đại thừa. Sau khi đã biết năm lớp huyền nghĩa, bảy thứ lập đề rồi, chúng ta có nhận thức rõ hơn về giá trị của bộ kinh này. Thank you. Dịch giả: đời Diêu Tần, ngài Tam Tạng, pháp sư Cưu Ma La Thập. Diêu Tần chỉ là thời điểm. Diêu Tần, Phù Tần không giống với Doanh Tần. Doanh Tần là thời đại Tần Thủy Hoàng, Phù Tần là thời của Phù Kiên, Diêu Tần là thời của Diêu Hưng. Vào thời Phù Tần, có vị Quan Khâm Thiên Giám nói với Phù Kiên rằng hiện tại nên có một người đầy đủ trí huệ đến Trung Quốc giúp việc chính trị. Phù Kiên nói, nếu kể về bậc đại trí thì có lẽ là ngài Cưu Ma La Thập. Lúc bấy giờ ở Ấn Độ, người ta đều sùng bái ngài La Thập vì ngài là người có trí huệ phi thường. Tại sao ngài La Thập có trí huệ? Cưu Ma La Diêm, cha ngài Cưu Ma La Thập là con của vị thừa tướng. Đúng ra ông phải kế thừa chức vị thừa tướng của cha, nhưng ông lại không thích mà đi đến các nơi khác để học đạo. Lúc bấy giờ tu hành không nhất định phải là xuất gia hay tại gia. Khi ông đến nước Quy Tư, em gái của vua nước này nhìn thấy ông, đem lòng thương, rồi nói việc này với anh mình. Vua bèn gả em gái cho Cưu Ma La Diêm. Sau đó Cưu Ma La Thập ra đời. Khi Cưu Ma La Thập còn trong thai mẹ, cũng giống như ngài Xá Lợi Phất, giúp mẹ biện luận vượt hơn mọi người. Bấy giờ có một vị A-la-hán nói, đứa bé trong thai bà này nhất định là một người đại trí huệ. Lúc ngài La Thập lên 7 tuổi, có một lần theo mẹ lên chùa lễ Phật, ngài lấy tay nâng lư hương nặng bằng đồng lên khỏi đầu một cách dễ dàng. Nhưng rồi lại nghĩ, một đứa bé như ta làm sao dỡ nổi một vật nặng như thế. Vừa nghĩ tới đó thì cái lư hương liền rơi xuống đất. Từ đó ngài được khai ngộ về lý tất cả duy tâm tạo. Rồi ngài theo mẹ xuất gia. Sự xuất gia của mẹ ngài cũng có điều đặc biệt. Trước kia cha ngài là người tu hành, nhưng sau vì đối với vợ có tình nghĩa thâm sâu nên không còn muốn tu hành nữa. Bấy giờ chính bà muốn đi tu thì ông ấy lại cản ngăn. Bà mẹ La Thập bèn tuyệt thực không ăn không uống. Đến ngày thứ 6, ông Cưu Ma La Diêm thấy sinh mạng bà như chỉ mành treo chuông, mới ưng thuận cho bà xuất gia và bảo bà ăn uống trở lại. Bà nói, nhất định phải mời pháp sư đến xuống tóc cho tôi mới chịu ăn. Bà xuất gia không bao lâu bèn chứng thánh quả. Sau đó Cưu Ma La Thập cũng xuất gia theo mẹ, một ngày tụng thuộc lòng rất nhiều kinh và kệ, hễ đọc rồi là không bao giờ quên. Do đó đương thời có rất nhiều triết gia ngoại đạo và các đại luận sư đến biện luận với ngài. 36 thứ bàn môn, 72 thứ tả đạo đều bị ngài biện luận chiết phục hết. Cho nên thanh danh pháp sư La Thập vang lừng khắp Ấn Độ, ai ai cũng đều khâm phục. Cả đến Phù Kiên ở Trung Quốc cũng nghe tiếng ngài. Lúc bấy giờ Phù Kiên bèn sai tướng Lữ Quang đem mấy vạn binh mã sang đánh nước Quy Tư với mục đích bắt ngài La Thập về nước mình. Ngài La Thập bèn tâu với vua nước Quy Tư rằng Trung Quốc đem binh đến, nhà vua không cần phải đánh với họ làm chi. Họ có yêu cầu điều gì thì nhà vua cứ thỏa mãn cho họ. Nào ngờ nhà vua không chịu nghe theo mà giao chiến với Lữ Quang, đến nỗi phải bại trận và bị Lữ Quang giết chết. Pháp sư La Thập cũng bị bắt đi. Trên đường trở về nước, Lữ Quang chuẩn bị nghỉ qua đêm tại một dải đất thấp ở dưới chân núi. Pháp sư La Thập vì có tha tâm thông, biết rằng đêm đó sẽ có mưa lớn, bèn nói với Lữ Quang, không nên đóng quân ở đây, chỗ này rất nguy hiểm. Lữ Quang không tin ngài La Thập và nghĩ bụng rằng, ông là nhà sư mà biết gì về quân sự chứ, nên vẫn đóng binh tại đó. Ngay đêm hôm ấy, mưa lũ ào ào, nước trên núi đổ xuống như trút, quá hơn phân nửa 5 vạn quân mã bị dìm chết. Từ đó về sau, Lữ Quang mới biết Pháp Sư La Thập có trí huệ không thể nghĩ bàn. Đội quân tiếp tục lên đường, nhưng gặp lúc nước Phù Tần phát khởi chánh biến. Phù Kiên bị lật đổ, Diêu Trành lên làm hoàng đế. Lữ Quang đóng quân lại và không nghĩ đến việc trở về Trung Quốc nữa. Diêu Trành làm vua mấy năm rồi băng hà, con là Diêu Hưng lên nối ngôi hoàng đế. Sau phái người đến thỉnh Pháp Sư La Thập về Trung Quốc để phiên dịch kinh điển. Bấy giờ có hơn 800 vị tỳ kheo tụ hội lại để trợ giúp cho việc phiên dịch này. Trước khi viên tịch, Pháp Sư La Thập nói với mọi người rằng: trong đời tôi dịch được khá nhiều kinh điển, nhưng không biết được là đúng hay sai. Nếu dịch đúng, thì sau khi thiêu tán thân này, đầu lưỡi tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nếu dịch không đúng, thì lửa sẽ cháy tiêu hết không còn gì. Nói xong thì Ngài viên tịch. Sau khi đem nhục thân Ngài trà tỳ, quả nhiên đầu lưỡi Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Do đây chứng minh rằng những bản dịch của Pháp Sư Cưu Ma La Thập là chính xác. Lại còn một chứng minh nữa là vào đời Đường, Ngài Đạo Tuyên luật sư hỏi Thiên Nhân Lục Huyền Sát: tại sao ai nấy cũng đều thích đọc kinh điển phiên dịch của Pháp Sư La Thập như vậy? Vì Pháp Sư La Thập đã từng phiên dịch cho 7 Đức Phật trong quá khứ. Cho nên, những kinh điển do Pháp Sư dịch ra rất là chính xác. Tam Tạng là kinh luật luận. Kinh Tạng thuộc về định học, luật Tạng thuộc về giới học, luận Tạng thuộc về huệ học. Kinh luật luận tức là giới, định, huệ. Pháp Sư nghĩa là lấy Pháp, Phật Pháp làm thầy, lại có nghĩa là đem Pháp bố thí cho mọi người. Pháp Sư có nhiều hạng: Pháp Sư đọc tụng kinh điển, Pháp Sư thọ trì kinh điển, Pháp Sư biên soạn kinh điển và Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp. Cưu Ma La Thập là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là đồng thọ, có nghĩa là đồng tử này về sau nhất định sẽ sống rất lâu thọ. Lại nói, đồng tử ấy dầu tuổi còn nhỏ, nhưng trí huệ, đức hạnh và biện tài đều rất cao siêu. Vì tuổi hãy còn nhỏ mà có đức lớn, có đức hạnh của người cao tuổi, cho nên gọi là đồng thọ. Bộ kinh Phật Thuyết A-di-đà là do Pháp Sư Đồng Thọ phiên dịch